sáng trăng đêm khơi dương hương chân bay xa khuya bung lên trôi mịt mùng vương hoa quang lẻ loi lan bao đêm cứ tình gian sinh nhân trần trông anh sao xa xa trời đêm ngày xưa sao lung linh hoa lan ngàn phương tầng trời cao bừng sáng pha tan bóng đêm bao năm phủ vây trần gian. Chúng tôi đây từ phương đông ba người rồi em sao từ xa chiêu giang nơi vườn đồi cao sông núi xa tóc sát vai nhau bước chân mau lên đường trông anh sao đông linh trời đêm đầy sương sao soi chân cũng đi thật nhanh tìm hai nhi giang thế nơi hàng lo đi ngày đêm tìm vua toàn
sương xuống từ bề Chúa ngôi cao hà sinh qua ngạo nề chuộc tôi cho nhân thế say đắm trong u mê đã quên đi đường về
cha chỉ nhân luôn luôn giữ thương toàn dân cha đi linh cực quan cực nhân người hiện thân đưa thế cho dân mọi người dân gian tràn lan bình an
Một nghĩa cử đẹp đêm Noel. Câu chuyện do ông Marvin Wolf, người Mỹ kể lại và Minh Nguyệt chuyển ngữ. Vào năm 1951, tôi lên 9 tuổi. Vì gia đình quá nghèo, tôi đến xin bác Miceli nhận tôi vào việc phát báo sau giờ học. Cho một gia đình ở vùng phụ cận thành phố Chicago, bác Miceli là chủ thầu phát tờ nhật báo American Herald. Bác đồng ý với điều kiện là tôi phải có chiếc xe đạp. Ba tôi làm đến 4 nghề. Ban ngày, ba làm việc ở công xưởng. Ban chiều, ba đi bỏ hoa cho các tiệm bán hoa. Ban tối, ba lái taxi cho đến nửa đêm. Vào ngày thứ bảy, ba đi từng nhà để quảng cáo các bảo hiểm. Ba mua cho tôi một chiếc xe đạp cũ. Nhưng vừa mua xong, người ngã bệnh nặng phải vào nhà thương nên chưa kịp tập cho tôi đi xe đạp. Thật ra, bác Miceli không hỏi tôi có biết đi xe đạp không. Bác chỉ hỏi tôi có xe đạp không. Do đó, tôi mang xe đạp đến cho bác xem và bác nhận tôi vào số những đứa trẻ phát báo cho bác. Tôi mang chiếc bị sau lưng và đặt các tờ báo trên ghi đông xe đạp. Rồi tôi dắt xe đi trên lề đường. Nhưng dắt chiếc xe đạp chất đầy báo như thế quá cực. Do đó, sau vài ngày, tôi đổi chiến thuật. Tôi bỏ xe đạp ở nhà và mượn cái giỏ đi chợ có bánh xe lăn của mẹ. Tôi bỏ báo vào giỏ rồi kéo giỏ đi phát báo cho từng nhà. Nếu trời mưa hay có tuyết rơi, tôi cẩn thận lấy áo mưa của ba phủ lên giỏ để báo khỏi bị ướt. Tôi mất rất nhiều thời giờ để phát báo với chiếc giỏ đi chợ của mẹ. Trong khi đó, Nếu tôi biết đi xe đạp, chắc hẳn là sẽ nhanh chóng hơn. Nhờ việc đi đến từng nhà bỏ báo, tôi bắt đầu gặp gỡ và quen biết hầu hết các khách hàng của tôi. Phần đông họ là những người di dân thuộc nhiều sắc tộc khác nhau như Ý, Đức và Ba Lan. Có điều đặc biệt là ai ai cũng dễ thương và cư xử rất tốt với tôi. Khi rời nhà thương về nhà, ba tôi bắt đầu đi làm trở lại. Nhưng vì còn yếu nên người chỉ làm được một công việc ban ngày mà thôi. Trong khi đó, gia đình chúng tôi càng lâm cảnh túng thiếu. Sau cùng, ba mẹ tôi quyết định bán chiếc xe đạp cũ của tôi. Tôi chưa biết đi xe đạp nên không ngăn cản, cũng chẳng than trách gì. Trong vòng 8 tháng phát báo, tôi đã nâng con số khách hàng từ 36 lên 59. Những khách hàng mới thường là do khách hàng cũ giới thiệu, hoặc đôi lúc gặp tôi trên đường đi, họ xin tôi ghi tên vào danh sách các khách hàng của tôi. Từ thứ hai cho đến thứ bảy, cứ mỗi tờ báo phát đi, tôi lãnh được một cắc. Riêng Chủ nhật, tôi lãnh được 5 xu. Tôi thu tiền báo vào mỗi chiều thứ năm và giao tiền cho bác Miceli vào ngày thứ sáu. Nhưng cứ mỗi lần thu tiền báo, tôi thường nhận được tiền hoa hồng từ 5 đến 10 xu. Do đó, đôi khi tiền hoa hồng của tôi cũng cao bằng tiền bán báo của bác Miceli. Thật là điều may mắn, vì ba tôi còn yếu chưa làm được nhiều việc nên chưa kiếm được nhiều tiền. Tôi giao tất cả tiền lãnh được cho mẹ.
Ngày thứ năm vọng lễ Giáng sinh, 24 tháng 12 năm 1951. Như thường lệ, tôi đi phát báo và thu tiền nơi từng nhà. Nơi căn nhà đầu tiên, tôi bấm chuông cửa, nhưng không ai trả lời. Tôi sang căn nhà thứ hai, rồi thứ ba, thứ tư, cũng chẳng thấy một ai. Tôi đi gần hết các nhà khách hàng của tôi, nhưng không ai trả lời cho tôi. Tôi bắt đầu lo lắng thực sự. Tôi tự nhủ, lạ thật, ngày mai là ngày lễ Giáng sinh, vậy mà không một người nào ở nhà cả. Chẳng lẽ mọi người đều đi phố mua sắm vào buổi chiều vọng lễ Giáng sinh sao? Do đó, khi đến căn nhà của bác Gordon và nghe tiếng nói cùng tiếng nhạc từ trong nhà phát ra, tôi vui mừng vô kể. Tôi bấm chuông, tức khắc cánh cửa rộng mở. Bác Gordon tươi cười xuất hiện và kéo tôi vào phòng khách. Nơi đây, tất cả 59 vị khách hàng của tôi đều có mặt. Ở giữa phòng khách là chiếc xe đạp mới tinh, màu đỏ tươi như trái táo bằng đường. Trước ghi đông xe, lủng lẳng cái bị đầy ứ các phong bì. Còn đang bỡ ngỡ thì bác gái Gordon vừa chỉ chiếc xe đạp vừa nói với tôi, đây là món quà Giáng sinh cho cháu. Tất cả các bác đã chung tiền mua cho cháu. Trong các phong bì có thiệp Giáng sinh, tiền báo và tiền hoa hồng cho cháu. Tôi ngạc nhiên đến độ không thốt lên được lời nào. Tôi đứng im không nhúc nhích. Sau cùng, một bác gái khác ra hiệu xin cho mọi người im lặng. Bác dẫn tôi vào đứng giữa phòng khách và nói, cháu là đứa trẻ phát báo tuyệt hảo nhất của các bác. Không một ngày nào báo thiếu hoặc đến trễ hay báo bị rách, bị ướt. Tất cả các bác đều trông thấy cảnh cháu đi trong mưa, đi dưới tuyết, còng lưng kéo cái giỏ đi chợ đầy báo. Do đó, các bác đều nghĩ rằng cháu cần phải có một chiếc xe đạp để đi phát báo. Tôi vô cùng xúc động và chỉ biết ấp úng hai tiếng, cảm ơn. Rồi tôi nói đi nói lại, nhưng cũng chỉ nói được hai tiếng cảm ơn mà thôi. Khi về nhà, tôi cẩn thận mở các phong bì. Tôi đếm được tất cả 100 Mỹ Kim tiền hoa hồng. Ngày lễ Giáng sinh năm đó, gia đình tôi đã mừng một lễ Giáng sinh với trọn ý nghĩa của nó, trong vui tươi và no ấm. Riêng tôi không bao giờ quên được món quà Giáng sinh và bài học mà các bác khách hàng trao tặng tôi vào ngày vọng lễ Giáng sinh năm ấy. Đó là bạn hãy ngẩng cao đầu, đem hết tâm lực làm việc. Dù cho việc làm của bạn là một công việc hết sức khiêm tốn, như nghề bỏ báo chẳng hạn.
Nhân nói về quà cáp mùa Giáng sinh, Linh Mục Trần Cao Tường đã viết trong cuốn Nhịp múa sông Thanh, tin vui thời điểm 2000 như sau. Bên các nước Âu Mỹ, vào dịp lễ Giáng sinh, việc chọn quà và tặng quà quả là một dịch vụ kham khổ, đôi khi trở thành một gánh nặng, phải làm cho xong như một thủ tục chẳng đặng đừng. Các bãi đậu xe rộng bao la của những thương xá thường không còn một chỗ trống vào những cuối tuần trước ngày lễ. Thì mỗi người thân cũng phải có một món quà chứ. Mua về nhà lại phải cẩn thận gói lại và để dưới gốc cây Giáng sinh có đèn chớp chớp. Đúng đêm lễ mới có nghi thức mở quà, mà phải mở trước mặt mọi người với lời cảm ơn rối rít, dù có thích hay không. Giấy gói tháo ra một đống, nhẩm trong bụng thì đã mất khá bộn tiền, mà quà thì chả mấy khi vừa ý. Cái cần thì lại không được, mà cái được thì lại xếp xó, chật cả cửa nhà. Cái nỗi cực tâm nhất của việc mua quà cho trẻ em bên xứ Âu Mỹ là món quà phải là đồ mắc tiền. Đồ chơi phải là của Toys R Us, quần áo phải có nhãn hiệu nổi tiếng như Polo hay Tommy Hilfiger, giày phải là Nike, vân vân. Không có chuyện của ít lòng nhiều, chẳng cần phải quý cái tấm lòng hay cái tâm nguyện nào cả. Quà rẻ tiền có nghĩa là lòng thương ít. Lì xì một phong thư đỏ với một đồng tiền mới tượng trưng để lấy hên là chuyện cổ tích. Đứa trẻ nhận được phong thư đỏ cũng theo thói Mỹ là mở ngay ra trước mặt mình. Và có đứa đã tuyên bố một cách thẳng thừng, chả phải kiêng dè gì cả: chỉ có một đô la thôi à? Trả bù cho chú bé nghèo đánh trống qua một bài hát rất phổ thông trong mùa Giáng sinh. Chú bé không có tiền mua sắm quà cáp gì cho người mình thương cả. Chú chỉ có một cái trống nhỏ, trống trơn. Chú biết đánh trống nên chú đã đánh lên một bài trống làm quà tặng. Quý hóa và cảm động lắm chứ. Cứ đến mùa tặng quà là tôi nhớ đến một câu chuyện về một cặp sắp cưới nhà nghèo. Gần đến ngày lễ mà chẳng đào đâu ra tiền mua quà tặng nhau. Anh chàng rất thương nàng nên nghĩ bụng đi bán quách cái đồng hồ của mình để mua cho nàng một cái kẹp tóc đồi mồi. Vì nàng có mái tóc dài thật đẹp, nhưng cứ bị lòa xòa hoài mỗi khi làm việc. Vả lại, cái đồng hồ đã đứt dây từ lâu, cứ phải bỏ vào túi rất bất tiện. Đang khi đó, thì cô nàng lại nghĩ ra cách tặng quà cho chàng. Mái tóc dài của mình để cũng vô tích sự, đẹp thì cũng đẹp đấy. Chi bằng cắt bán quách đi để lấy tiền mua cho chàng cái dây đồng hồ. Tội chàng quá đi, cái đồng hồ đứt dây từ lâu mà không sao mua được cái dây khác mà thay. Thế là cả hai cùng giữ bí mật, đợi đến gần ngày lễ mới lặng lặng đi thi hành kế hoạch. Cô nàng soi gương lần cuối kiểu thơ Nguyễn Tất Nhiên: em hãy đứng trước gương làm dáng, tự khen mình đẹp quá đi em. Lỡ mai kia mốt nọ theo chồng, còn đôi chút luyến lưu thời con gái. Rồi nàng cắn răng cắt mái tóc dài bán đi để mua được cái dây đồng hồ. Anh chàng thì đành lòng bán cái đồng hồ quý để mua cho nàng cái kẹp tóc đồi mồi cho thêm duyên dáng. Hai món quà được gói lại cẩn thận, đúng giờ phút linh thiêng thì mới đưa tặng nhau. cô nàng nhận được cái kẹp tóc đồi mồi rất sang, thì mái tóc dài của mình không còn nữa. Anh chàng nhận được cái dây đồng hồ, thì cái đồng hồ của mình đã bán đi mất rồi. Cả hai món quà đều không còn dùng được, nhưng quả là hai món quà đều đắc ý nhất, có sức lay động con tim nhất. Và dĩ nhiên là có cảnh sụt sùi cảm động, tình thương dâng lên ngút ngàn. Mẹ Teresa có lần định nghĩa tình yêu là cho đi tới mức cảm thấy đau. Cặp sắp cưới trên đây đã thể hiện điều đó, cũng như chính mẹ và các nữ tu dòng Bác Ái đã sống ngay giữa những người bị bỏ rơi nhất của xã hội ở Calcutta, dùng ngay những đồ do những người cùi làm ra. Những đồ này không ai dám mua thì các nữ tu mua về dùng. Quà tặng như vậy mới có sức làm lay động con tim, tạo dựng tình thương, chứ không phải là những thứ mua sắm mắc tiền vào những dịp lễ hiện nay. Đức Maria đã tặng cho nhân loại chính con của mình. Đó là món quà quý nhất, mắc giá nhất. Món quà này đã làm cho một Gioan dù còn nằm trong bụng mẹ cũng nhảy mừng reo vui. Đức Chúa Trời thương yêu nhân loại đến nỗi đã trao tặng chính người con duy nhất. Đó là cách sắm quà đúng nhất, vì tình thương đã trao tặng cho tới mức cảm thấy đau. Những mua sắm quà tặng trong nhà lúc này đang nhằm mục đích gì nhỉ? Tìm tạo dựng tình thương hay chỉ đổ thêm vào lòng ham hố đua đòi ngày càng thêm bất mãn?
Kính thưa quý thính giả, toàn thể anh chị em phục vụ trong chương trình phát thanh tiếng vọng tình thương, xin chân thành kính chúc quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân, quý thính giả cùng toàn thể cộng đồng dân Chúa một mùa Giáng sinh an bình, thánh thiện và dồi dào hồng ân ban xuống từ trời cao.
We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.
Quý thính giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh tiếng vọng tình thương do Cộng đồng Công giáo Việt Nam và Đền Thánh Từ Đạo Việt Nam San Jose bảo trợ. Chương trình phát thanh tiếng vọng tình thương hôm nay được thu vào cuốn băng số 421, đồng thời cũng được chuyển lên hệ thống Internet để khắp nơi có thể nghe lại được.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh tiếng vọng tình thương đến đây là chấm dứt. Kính chúc quý thính giả tràn đầy hồng ân Thiên Chúa để hăng say làm việc tông đồ cho Chúa. Mọi thứ từ giao dịch, xin quý vị liên lạc với tiến sĩ Trần An Bài trên mạng lưới saigonecho.com. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới.
Trên trời.